Lời pháp và ngọc của Tổ Sư Ứng Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ứng Quang so sánh giữa các pháp môn thiền, mật, tịnh, giáo, luật và các kinh điển Tịnh Độ cùng với các kinh khác. Khai thị 22. Phật pháp trong thời gần đây luận trên phía cư sĩ thì tờ hồ hưng thạnh lớn lao, nhìn về phía tăng chúng chọn chẳng có tướng hưng thạnh. Vì sao vậy? Cư sĩ phần nhiều lấy niệm Phật làm chánh, tăng chúng thì những kẻ phải ứng phó kinh sám hằng ngày, chỉ có chuyện niệm kinh bãi sám cho người ta là chuyện chánh, gác bỏ chuyện tu trì ra ngoài. Những vị có chánh niệm thì quy về tông môn. Chuyện thâm thiền chẳng phải là chuyện hành nhân cặn cơ nhỏ nhoi có thể làm được. Dẫu đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ nhưng chưa thể đoạn hết sạch phiền não thì vẫn ý như cũ, chẳng thể thoát khỏi sinh tử. Đừng nói chi có người hiện thời, ngay như ngũ tổ giới đời Tống. Ngũ tổ là tên chùa, sư giới thiền sư trụ tại chùa ngũ tổ nên gọi là ngũ tổ giới. Thảo đường thanh chận như chiếc, sở ngộ của họ tiếng rền cả nước. Nhưng ngũ tổ giới thân sâu thành tổ Đông Pha. Tổ Đông Pha thông minh tuyệt đỉnh trong cõi đời, chẳng câu nệ tiểu tiết, vẫn thường ra vào chúng ăn chơi nhà thổ. Đủ biết sở ngộ của ngũ tổ giới tuy cao nhưng vẫn chưa chứng được đạo sơ quả. Bởi sơ quả đã đắc giới tương ứng với đạo, tùy ý chẳng phạm giới. Tùy ý là tự nhiên, nghĩa là kẻ chưa chứng sơ quả thường phải dắt chiếu mới có thể chẳng phạm, còn sơ quả thì tự nhiên chẳng đến nỗi phạm giới. Như khi họ cày ruộng, thấy họ cày đến chỗ nào chúng bỏ rời khỏi chỗ đó bốn tấc. Đạo lực khiến cho tự nhiên được như vậy. Nếu không xuất gia, họ cùng cưới vợ, nhưng dù có dùng oai lực đe dọa tính mạng để uy hiếp họ, buộc họ làm chuyện tà dâm, họ thà mất mạng chứ chọn chẳng thuận theo. Đồng Pha đã từng ra vào nhà thổ, cho thấy ngũ tội giới còn chưa đắc đạo lực của bậc sơ quả, nói gì đến chuyện liệu sinh tử nữa ư? Hậu thân của chân như chiếc sinh vào chỗ đại phú quý, một đời chịu nhiều ưu khổ, đã biết ông ta sinh vào nhà phú quý lại chẳng chỉ rõ ông ta là ai, hát chẳng phải là tổng không tông ư? Bị quân Kim lớn hiếp, Huy Tông truyền ngôi cho thái tử tức Khâm Tông, từ đầu đến cuối chỉ được 2 năm. Cả hai vua Huy Tông và Khâm Tông bị quân Kim bắt đi, đều phải hướng về triều đình nhà Kim xưng thần tức là bầy tôi, chết tại thành Ngũ Quốc. Do chỗ sở ngộ chợn như chiếc sinh vào nơi đại phú quý là hoàng cung, nhưng sự phú quý ấy cũng chỉ là hư danh, cả đời chịu nhiều ưu khổ vẫn là sự thật. Là hoàng đế một đức lớn bị người Kim bắt làm bầy tôi nhà Kim, đáng thương muôn phần. Hậu thân của Thảo Đường Thanh là Tăng Lượng, 50 tuổi làm tể tướng, được phong là Lộ Quốc Công, nhưng đối với Phật pháp hết sức lợt lạc, chưa được thông suốt như Đổng Pha. Hải Ấn Tín cũng là một vị đại lão trong tông môn đời Tống, thường được gia đình cho phòng ngự cúng dường. Phòng ngự là tên một chức quan võ. Một ngày nọ, nhà họ Châu thấy Tính lão nhân vào nhà, liền sinh được một gái, sai người sang chùa Hải Ấn hỏi thăm. Thì sư Viên Tịch đúng vào lúc đứa con gái được sinh ra. Chuyện này cả thành Hàng Châu đều biết. Đến ngày đầy tháng, thiền sư Viên Chiếu Bổn đến nhà Châu phòng ngự, bảo ẩm đưa bé gái ra. Đứa bé gái vừa thấy Viên Chiếu liền cười. Viên Chiếu gọi: "Tính trưởng lão là mất rồi." Đứa bé gái liền khóc thét lên rồi chết. Tuy là đã chết vẫn phải thọ sanh, nhưng chẳng biết lại sanh về nơi đâu. Tần Cối đời trước là một vị tăng ở núi Nhạn Đảng, do sự tu trì đời trước trở thành tể tướng triều Tống, bị người Kim hối lộ, mọi chuyện đều mưu tính cho quân Kim. Giết Nhạc Phi là người đã khiến cho quân Kim sợ hãi. Phàm những ai không đồng mưu với gã thì hoặc là biểm chích, giáng chức đày đi xa, hoặc là chu lục, rút cuộc chết đi vĩnh viễn đọa trong địa ngục. Nhưng mối hận của chúng họ không cách nào tiêu được. Vì thế người ta dùng bột mì làm thành hai miếng, tượng trưng cho Tần Cối và vợ cùng chiên lên ăn, đặt tên là Tần Cối chiên dầu. Lại đúc tượng sắt quỳ trước mộ Nhạc Phi, phàm những ai đến lễ Nhạc Phi đều cầm thước gỗ đập tượng vợ chồng Tần Cối tơi tả, lại đái lên đầu lên thân tượng cho vơi hận. Sau này có kẻ mang họ Tần làm tổng phụ Tịnh Chức Giang, nói tượng người sắc ở chức mộ Nhạc Phi bị người ta đái vào, khiến mộ Nhạc Phi bị ô uế, sai quăng xuống Tây Hồ để mộ Nhạc Phi thường được thanh tịnh. Từ đó nước Tây Hồ hôi thối, chẳng thấy dùng để nấu ăn hay uống được. Thường thấy trong hồ đình bình mấy xác chết, đến khi toàn vớt lại chìm xuống. Do đấy quan bèn ra cáo thị, sai dùng nhiều thuyền bè vây quanh để vớt. Thì ra đó là tượng Tần Cối, vợ hắn và tướng Ngọc Trực nhà Kim đúc bằng sắt. Biết tội chướng của chúng sâu nặng, bèn ra lệnh đem đặt trước mộ để bị người ta đánh đái. Năm Dân Quốc thứ 10 1921, quan đến viếng mộ Nhạc Phi, tưởng có bọn Tần Cối vẫn bị đái ý như cũ, hồi thối không sao chịu đựng được nổi. Ôi đạo đức như ngụ tội giới, thảo đường thanh chận như chiếc, mà còn chẳng thể liễu sanh thoát tử. Nhưng làm bậc phân học lỗi lạc, làm tể tướng đã kém xa đời trước. Đến như cụ chiếc làm hoàng đế, phải xưng thần với triều đình giặc, đáng thương đến cùng cực. Kết quả của Tần Cối khiến cho tâm can người khác phải nguội lạnh đau đớn. Do cộng phu thiền định nhiều năm, đời sau làm tể tướng, vừa bị người Kim hối lộ liền mê hoặc, trở thành gã si ngốc chẳng biết thơm thối tốt xấu trung gian. Đến nỗi tường hắn bị đánh đập đái lên, thân bị chiên lên ăn, 1100 năm qua vẫn chẳng thay đổi. Người tham thiền dùng tông để tự hùng, chẳng chịu cây vào Phật lực để liễu sanh tử. Nếu vừa nghĩ đến kết quả này, há chẳng nói ngược lại: cây vào tự lực và cây vào Phật lực sai khác quá xa, sao bằng chuyển tu tịnh nghiệp để mong được liệu thoát nghĩ trong đời này, há chẳng tốt hơn ư? Bậc tông tượng đại danh vội vội đời Tống, thân sau còn phải kém hơn đời trước, chẳng biết thân đời sau nữa hành trạng sẽ lại ra sao. Quan túc nghiệp sâu nặng, sinh ra mới 6 tháng liền bị bệnh mất, suốt 180 ngày chưa hề mở mắt được, ngoài trừ lúc ăn ngủ cứ khóc suốt đêm ngày. Người già cho rằng chẳng thể thấy mặt trời được, nhưng nhờ thiện căn đời trước mới còn thấy được ánh sáng mặt trời, thật may mắn muôn phần. Đến tuổi đi học lại chúng phải chất độc bắn Phật của Châu Trình, may là chẳng có học vấn như Châu Trình, nếu không đã sớm đọa vào trong địa ngục A Tỳ ngay trong khi còn sống rồi. Do vậy bệnh tật triền miên, sống uổng mấy năm. do nghĩ đến Phật Pháp truyền sang phương Đông đã được bao nhiêu vua thánh tối hiền hộ trì lưu thông. Lời lẽ của Châu Trình chẳng đáng làm căn cứ. Do vậy bèn xuất gia làm tăng, chuyển tu tịnh nghiệp. Tiên sư dạy tham cứu liền thưa: đệ tử không có được thiện căn ấy, nguyện chuyên niệm Phật để mong đới nghiệp vãng sanh. 60 năm qua sống ơ hờ phí uổng, nay đã 80, tâm còn chưa tương ứng với Phật. Nếu chuyên kỳ vào tự lực thì sự tự làm ấy chẳng thể tưởng tượng được đâu. Nhưng do 60 năm trải đời lại xét kỹ thiện căn của mình lẫn người, kẻ kỳ vào Phật lực còn chẳng dễ gì chứng nghi được tám mùi. Người kỳ vào tự lực ai cao siêu hơn được ngũ tổ giới, thảo đường thanh chẳng như chiếc. Từ thời Dương Quốc đến nay, đường lối cũ bị thay đổi rất lớn, phế bỏ kinh điển, gạt bỏ luân thường, bỏ lòng hiếu cho khỏi hổ thẹn, thực hành chuyện biến con người thành loài thú, cả nước như cuồng, tàn sát lẫn nhau, hằng ngày theo đuổi chiến tranh. Kẻ có tri thức sợ nhân đạo gần như dứt mất, cho nên ai nấy lập phương cách cứu vãn, nêu tỏ nhân quả ba đời, xiển dương luân hồi lục đạo, làm cho khắp già trẻ nam nữ đều cùng niệm vạn đức hồng danh. Trong số ấy tuy không thiếu kẻ hùa theo sự náo nhiệt, nhưng quả thật có những ngô phu ngô phụ đạt được đại cảm ứng. Nay nêu lên hai trường hợp để tỏ rõ dấu tích chẳng thể nghĩ bằng vậy. Một là ông Trịnh Huệ Hồng, đây chính là pháp danh quy y, tục danh Không Nhớ, ở thành Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, buôn bán phát đạt. Năm Dân Quốc 11, 1922, gửi thư xin quy y, do vậy bèn đem những sách đã in gửi cho. Ông ta liền khuyên cha mẹ ẩn chay niệm Phật. Cha ông ta tên là Bá Thuần, là một vị ẩn sĩ học rộng, thoạt đầu chuyên nghiên cứu kinh dịch mấy năm, tiếp đó nghiên cứu kinh sách của Thục Luyện Đan. Do con là Huệ Hồng khuyến cha học Phật, cô bèn nghiên cứu Thiền Tông, sau đấy chuyển tu tịnh nghiệp cùng với vợ xin quy y. Bá Thuần pháp danh là Đức Thuần, bà vợ pháp danh là Đức Ý. Năm Dân Quốc 22, 1933, Huệ Hồng từ Đất Xuyên, tức Tứ Xuyên, trở về Vân Nam, đi ngang Tô Châu, ở lại chùa Bảo Quốc mấy ngày. Mùa xuân năm sau, Huệ Hồng chết. Bà mẹ lòng quá yêu thương con, liền uống thuốc độc, ngồi kiết già, chắp tay niệm Phật qua đời. Mất rồi sắc mặt tươi sáng vui vẻ, phàm những ai thấy nghe không ai chẳng tán thán. Bảo Sơn là chốn biên địa của tỉnh Vân Nam, chọn chẳng biết đến Phật. Bá Thuần tuy học rộng, vốn sẵn đức hạnh đề xướng tịnh độ, người có trí huệ ít có kẻ tin theo. Vợ cụ uống thuốc độc, ngồi kiết già niệm Phật qua đời, người cả một vùng mười phần hết tâm chính đều tin lời Bá Thuần niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Như vị thiền chi thức lâm chung ngồi kiết già chắp tay niệm Phật đã là chẳng tầm thường, huống chi một bà lão không có học vấn gì uống thuốc độc lại được như thế. Nếu chẳng phải là Phật lực gia bị, há được như thế ư? Do vậy biết Phật lực chẳng thể nghĩ bằng, pháp lực chẳng thể nghĩ bằng, chúng sanh tâm lực chẳng thể nghĩ bằng. Chúng sanh tuy sẵn có tâm lực chẳng thể nghĩ bằng, nhưng chẳng được Phật lực pháp lực gia trì vẫn chẳng thể thọ dụng được. Do được Phật lực pháp lực gia trì khiến cho tâm lực của chúng sanh hoàn toàn hiển hiện, vì thế chất độc chẳng đầu độc được, hiện tướng lạ lùng đặc biệt nhằm hướng dẫn cả một vùng. Với tư cách ngu phụ, bà ta còn có thể hiện được tướng lạ lùng đặc biệt như thế, thì vị tỳ kheo Tu Mi trượng phu Đường Đường cũng sẽ có thể tự phấn chấn, quyết chí dốc sức tu tập. Trường hợp thứ hai là Lục Tử Khanh, pháp danh là Đức Siêu, ở Bực Cảng Như Cao, tỉnh Giang Tô, là một nông phu chỉ hơi thông chữ nghĩa, vợ chồng con cái đều quý y. Con gái ông ta xuất gia nhưng vẫn ở nhà, còn ông ta xuất gia chưa được bao lâu đã chết. Quần áo xuất gia, phí tổn thọ giới và tiền tống táng đều do ông ta lo liệu. Ông ta tính bán sạch hết điện sản để làm công đức, hòng khỏi phải bận tâm. Ruộng đã bán rồi, anh ông ta biết liền bắt chuộc lại. Người anh thấy em không con trai, bèn cho con trai mình làm người thừa kế, mưu tính đoạt gia sản với khí thế thật dữ dội. Bất đắc dĩ, ông ta phải tìm chứng làng thưa trình chuyện ấy. Ruộng đã bán đi với giá quá hời, chứng làng không chịu cho chuộc lại. Người ấy tiến thoái lưỡng nan, ra khỏi nhà chứng làng bèn nhảy xuống sông tự tử. Xác ông ta đứng thẳng trong nước, ngoảnh mặt về tây chắp tay. Người nhà biết tin ra vớt xác về, nhân đấy gửi thư cho đương gia chùa Đỉnh Nham xin lập một bài vị trong niệm Phật đường nên mới biết chuyện ấy. Đấy là chuyện xảy ra vào mùng 8 tháng chạp năm ngoái. Trong đời người đứng mất cũng không nhiều, Đức Siêu với mình xuống sông lại đứng thẳng trong sông, so với người đứng thẳng trên đất bằng thật là lạ lùng đặc biệt. Nếu không phải là toàn thân đã buông xuống hết, quyết mong vạn sanh, há có thể làm được như vậy ư? Ôi, sở ngộ của ngũ tội giới, Thảo Đường Thanh trận như chiếc tiếng tâm chấn động cả nước, chết đi làm tể tướng, làm hoàng đế, đạo lực đã thụt lùi, huống chi là liễu sanh tử ư? Hai người trên đây dùng tư cách ngũ phu ngũ phụ lâm chung chích ngang, so với vị thiện chi thức đắc đạo chẳng thua kém tí nào. Đủ biết tự lực chẳng đủ để trông cậy, Phật lực khó thể nghĩ bằng. Những người làm tăng trong cuộc đời gần đây đều coi tham thiền là vô thượng thừa, niệm Phật là cách tu trì của bọn ngũ phu ngũ phụ. Nay nói thuở xưa bậc tham thiền đại ngộ đại chứng thì thần thông đạo lực của các ngài cố nhiên phàm tình chẳng thể suy lượng được. Những vị đại ngộ nhưng chưa chứng như ngụ tội giới vân vân, có đạt được cảnh tượng như hai người ấy, tức mẹ ông Trình Huệ Hồng và Lục Tử Khanh hay không? Một đằng chuyên kỵ vào tự lực, một đằng kiêm nhờ Phật lực. Do vậy bậc thượng trí chẳng bằng được kẻ hạ ngu, khéo quá hóa vùng. Vì thế kinh Đại Tập dạy: mạt pháp ức ức nhân tu hành, hạng nhất đắc đạo, duy y niệm Phật đắc độ sanh tử. Có nghĩa là đời mạt pháp ức ức người tu hành hiếm một ai đắc đạo, chỉ có nương vào niệm Phật để vượt thoát sanh tử. Bởi đó từ thời Nguyên Minh trở đi, phàm là bậc tri thức nhà thiền phần nhiều đều đề xướng niệm Phật, như Trung Phong Bổn, Sở Thật Kỳ vân vân. Ngài Liên Trì sau khi ngộ đạo bèn chủ chương tịnh độ, ngài trực ngộ mộ đạo rồi bèn bỏ thăm cứu chuyên niệm Phật. Do xét đến căn cơ đương thời không thể nào làm khác được, như mùa hạ mặc áo mỏng, mùa đông mặc áo cù, khắc uống đối ăn chẳng thể chấp chích cứng một pháp. Hành theo pháp thích đáng sẽ được lợi lớn, không chút điều tệ nhỏ. Hơn nữa, pháp tịnh độ lợi khắp mọi căn cơ, quả thực là pháp môn đặc biệt trọng giáo pháp suốt một đời Đức Như Lai, lợi ích vượt trội những giáo lý thông thường trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Câu nói của cổ đức: dĩ quả địa giác vì nhân địa tâm, cổ đắc nhân cái quả hải, quả triệt nhân nguyên, có nghĩa là do dùng sự giác ngộ nơi quả vị để làm cái tâm trong khi tu nhân, nên nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân, có thể nói là khéo hình dung nhất, không còn gì hay tuyệt hơn được nữa. Huống chi Liên Tông Tứ Tổ là đại sư pháp chiếu, đích thân gặp Đức Văn Thù dạy niệm Phật, hả có nên chẳng ngửa tuân theo chánh ý chuyên chú niệm Phật, vẫn muốn cậy vào tự lực vứt bỏ Phật lực, chỉ mong chống đỡ muôn đình cho lớn lao, chẳng tính đến chuyện có được lợi ích hay không, hâm mộ hư danh, khinh rẻ lợi ích thật sự, sao lại mất trí điên cuồng quá mức như thế vậy? Theo tập 3 của Cao Tăng Truyền, trong chuyện của Pháp Chiếu Đại Sư có nói: vào năm đại lịch thứ 2 767, sư trụ tại chùa Văn Phong ở Hành Châu, nhiều lần thấy thánh cảnh hiện trong bất cháo, chẳng biết là danh sơn nào. Có vị tăng đã từng đến Ngũ Đài, bảo đấy ắt phải là Ngũ Đài. Về sau sư bèn đi chiều bái. Năm đại lịch thứ 5 770, sư đến huyện Ngũ Đài, nhìn thấy phía xa có ánh sáng trắng, lần theo ánh sáng đi tìm đến đại thánh Trúc Lâm Tự. Sư vào chùa đến giảng đường, thấy Đức Văn Thù ở phía tây, Đức Phổ Hiền ở phía đông, ngồi trên tòa sư tử thuyết pháp thâm diệu. Sư lễ hai vị thánh, thư hỏi: phàm phu đường mạc, thời gian cách thánh đã xa, tri thức ngày càng kém cỏi, cầu chướng thật sâu, Phật tánh không do đâu hiển hiện được, Phật pháp mênh mông, chưa rõ tu hành pháp môn nào là thiết yếu nhất, kính mong đại thánh đoạn trừ lưỡi nghi cho con. Đức Văn Thù bảo: nay ông niệm Phật là hợp thời nhất, các môn tu hành không gì hơn được niệm Phật, cúng dường tam bảo, phước huệ song tu, hai môn này nhanh chóng quan trọng nhất. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ ta do quán Phật, do niệm Phật, do cúng dường, nên nay đắc nhất thiết trụng trí. Do vậy biết niệm Phật là vua trong các pháp, ông hãy nên thường niệm vô thượng pháp vương, chớ để dừng nghỉ. Sư lại hỏi: nên niệm ra sao? Ngài Văn Thù nói: phía tây thế giới này có A Di Đà Phật, Đức Phật ấy nguyện lực chẳng thể nghi bằng, ông hãy nên niệm liên tục đừng để gián đoạn, sau khi mạng chung chắc chắn vạn sanh, vĩnh viễn không thối chuyển. Nói lời ấy xong, khi đó hai vị đại thánh đều duỗi cánh tay sắc vàng xoa đầu sư thọ ký. Do ông niệm Phật chẳng bao lâu sau sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, nếu hàng thiện nam thiện nữ nguyện mau chóng thành Phật thì không gì hơn niệm Phật sẽ mau chóng chứng vô thượng bồ đề. Nói xong, khi ấy hai vị đại thánh cùng nhau nói kệ. Sự nghe xong hoan hỷ hớn hở, lưỡi nghi điều trừ. Đây là đại sư pháp chiếu đích thân đến Trúc Lâm Thánh Tự, được hai vị đại thánh khai thị. Trong Thanh Lương Chí bản cũ, chuyện này bị một thiền tăng vô chi sửa đổi lời khai thị, biến thành thiền ngữ, thật đáng thống hận. Bộ Sơn Chí được tu chỉnh gần đây đã sao chép theo đúng chuyện Pháp Chiếu Đại Sư trong tập 3 của bộ Cao Tăng Truyền. Tôi chẳng dẫn Thanh Lương Chí vì sợ người ta không biết, cứ đọc theo bộ Sơn Chí cũ sẽ đâm ra nghi bắn. Là mùa còn mắt chánh pháp, đoạn thiện căn của người khác, tội chẳng gì lớn hơn được. Phần trước và phần sau đoạn trích dẫn này đều lượt đi, sau lục chỗ khai thị chẳng sót một chữ nào. Chỉ có với chữ chiếu là vì thuận theo kết nối, bèn viết là chữ sư cho rõ. Ngũ đài chính là đạo tràng ứng hóa của ngài Văn Thù, Văn Thù chính là thầy của bảy đức Phật. Tự nói: ta trong quá khứ do quán Phật, do niệm Phật, nên nay đắc nhất thiết chủng trí. Do vậy hết thầy các pháp, Bát Nhã Ba La Mật, thiền định rất sâu, thậm chí chư Phật đều sanh từ niệm Phật. Quá khứ chư Phật còn sanh từ niệm Phật, huống chi chúng sanh đời mặc pháp, nghiệp nặng phước nhẹ, chứng sâu huệ càng, miệt thị niệm Phật, chẳng chịu tu hành, ý muốn siêu thoát vào thắng địa vị Như Lai. Chẳng biết rằng dù có muốn nối gót hít bụi của ngũ tổ giới Thảo Đường Thanh, vẫn còn chưa được nữa ư? Thiền tông bắt nguồn từ Đời Lương, pháp ngữ nhằm dạy người đích thân thấy tự tánh của họ. Tuy cáo xíu huyền diệu, nhưng mỗi câu còn ý nghĩa. Sau thời lục tổ, hai vị tổ Nam Nhạc, Thanh Nguyên liền dùng câu phong chuyển ngữ. Chỉ sợ người ta tưởng hiểu nghĩa là ngộ, chẳng thể thực chứng, nên dùng pháp này hồng dứt bậc cái tệ, tưởng lầm là đã ngộ đạo. Nhưng công phu tham cứu ấy chẳng dễ gì đạt được. Có nhiều kẻ mấy chục năm vẫn chưa thể nào thấu hiểu triệt để được. Ngài Triệu Châu 80 tuổi còn tham khấu khắp Bắc Nam, nên có câu nói: Triệu Châu 80 còn hành cước, chỉ bởi trong lòng chưa rộng rang. Đủ biết là bậc hành nhân đại căn còn phải xiên nhọc như thế, huống gì kẻ căn tánh hèn kém ư? Chủ thích: tham khấu có nghĩa là đến thăm học với các bậc tôn túc đã ngộ đạo. Đến đời Tống, đạo thiền vẫn hưng thịnh lớn lao, kẻ thực chứng đã ít ỏi hẳn đi. Ngay như ngũ tổ giới vẫn chẳng phải là kẻ tầm thường, sư thuộc pháp hệ của ngài Vân Môn Yển, là pháp tổ của quốc sư Đại Giác Liên đời Tống, môn đình cao ngất như Long Môn. Kẻ học thường dỗ nhìn vách đá chóc vót mà trùng bước, thuở đương thời danh vọng hiện hách chia bằng. Chủ thích: Long Môn còn gọi là Vũ Môn, là nơi theo truyền thuyết con cá chép nào vượt ngực sống, nhảy qua được ba bậc của thác Vũ Môn sẽ biến thành rồng. Nhưng một thứ kiến hoặc còn chưa đoạn được, nói gì đến liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh nữa ư? Thân sâu của giới công là Tổ Đôn Pha, tăng tục đều biết. Lúc họ Tô giữ đất Hằng, vẫn chẳng cư tuyệt kỹ nữ lui tới. Đủ biết vẫn là phàm phu đầy giấy triền phược, ngay cả sơ quả Tu Đà Hoàng vẫn chưa hề chứng được. Người bây giờ ai có được đạo lực như ngũ tổ giới, mà vẫn muốn cây vào tư lực để liệu sinh tử, lại còn đề cao thiền tông miệt thị tịnh đồ, là do cớ gì vậy? Một là do ít đọc kinh điển và kinh Hoa Nghiêm, hoặc từng đọc qua nhưng hoàn toàn chẳng chú ý. Hai là do chẳng biết tông chỉ của thiền tông. Bất luận hỏi đến Phật, hỏi đến Pháp, dù hỏi đến tất cả những thứ gì trong thế gian, khi đáp điều chỉ về bốn phần, chứ tuyệt đối chẳng luận trên Phật, trên Pháp và trên mặt sự để đáp. Đó gọi là hỏi tại nơi đáp, đáp tại nơi hỏi. Nếu hiểu là nói về mặt sự thì hoàn toàn hiểu là mất rồi. Nhưng người đời nay nghiệp sâu huệ càng, thường đem những lời trực chỉ bốn phận giải nghĩa theo mật văn tự. Như ngài Triều Châu nói, lão tăng niệm Phật một tiếng xúc miệng ba bữa, và một chữ Phật ta chẳng thích nghe, ai nấy đều lầm tưởng là lời nói thật, bèn coi niệm Phật là không ra gì, rồi miệt thị. Chẳng biết sau câu "một chữ Phật ta chẳng thích nghe" của ngài Triệu Châu, có kẻ hỏi: "Hòa thượng có còn vì người khác hay không?" Triệu Châu nói: "Phật, Phật đó ư?" Có kẻ hỏi: "Hòa thượng được đại vương cúng dường như thế, cha con vua nước Triệu và Yên Vương đều cung kính cúng dường, bảo đáp như thế nào?" Triệu Châu nói: "Niệm Phật đó ư?" Lại có ông tăng hỏi: "Mười phương chư Phật còn có thầy hay không?" Triệu Châu nói: "Có." Hỏi: "Thế nào là thầy của chư Phật?" Triệu Châu nói: "A-di-đà Phật, A-di-đà Phật đó ư?" Phàm niệm Phật một tiếng xúc miệng ba ngày, và một chư Phật ta chẳng thích nghe, và dùng Phật Phật để vì người khác, dùng niệm Phật để báo ân, lấy A-di-đà Phật làm thầy của mười phương chư Phật, đều là chuyên ngữ chỉ về bốn phần. Nếu hiểu hai câu trước là lời thật, bèn thực hành theo, tức niệm Phật một tiếng xúc miệng ba ngày, và một chư Phật ta chẳng thích nghe, ắt sẽ đến nỗi bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, vĩnh viễn đọa trong ác đạo. Nếu coi ba câu sau: dùng Phật Phật để vì người khác, dùng niệm Phật để báo ân, lấy A-di-đà Phật làm thầy của mười phương chư Phật là lời thật, rồi thực hành, ắt sẽ được nghiệp tận tình không, đời này chứng thánh vãng sanh thượng phẩm, dần dần đạt đến thành Phật. Hai cách nói này các sách thiền đều cùng sao lục. Hai câu nói trước đấy hết thảy mọi người đều thường đề xướng, ba câu nói sau mấy chục năm qua tôi chưa hề thấy có một ai nhắc đến một câu nào. Những câu nói trước và sau đều quy về bốn phần. Đối với ba câu sau, dẫu chẳng hiểu ý của ngài Triệu Châu, đem so với chuyện hiểu được ý ngài Triệu Châu, lợi ích vẫn lớn hơn. Bởi lẽ không hiểu được ý nghĩa của tổ Triệu Châu, nhưng vẫn là tuân theo lời Phật dạy chân thật phát xuất từ kim khẩu của Đức Như Lai. Đối với hai câu trước, dẫu có hiểu ý của ngài Triệu Châu, cũng chẳng qua là khai ngộ mà thôi, còn cách liễu sanh thất tử xa lắm. Cớ sao đối với lời nói của cùng một người, nếu không hiểu coi hai câu trước là lời đúng thật thì họa hại không lường, những ai nấy đều đề xướng. Còn ba câu sau nếu không hiểu coi là lời nói đúng thật lại lợi ích vô cùng, nhưng cả cuối đời chẳng ai thèm nghe. Ấy là vì thổ ban đầu chưa hề gặp được thiện tri thức thật sự, do bản thân chẳng ra sức nghiên cứu, vừa nghe lời bài bác tưởng như hy hữu la lùng, trong tâm bèn vui sướng, thường xuyên đề xướng. Chẳng biết đấy là lời nói thẳng trống nhằm dạy người khác đích thân thấy được bản lai của cổ nhân, cứ hiểu thành lời bán pháp dạy biểu chê bỏ niệm Phật. Trong đời mạt loại người như vậy nhiều lắm, trừ kẻ biết tự lượng có hàm dưỡng, quyết chẳng chịu coi cách suy lường mặt chữ là tham cứu pháp thiền thì chẳng mất phải bệnh ấy. Nếu không, ắt sẽ là kẻ tưởng ngộ hiểu lầm là ngộ ngộ đạo, vẫn cứ nói theo lề lối ấy mà tu hành, chẳng nghĩ đến sự đổi chi cả. Huống chi cư sĩ các nơi tâm hộ trì chùa Quảng Tế hết sức sôi nổi, nếu vẫn dùng cái danh tham thiền để tự đề cao thì còn được. Chứ nếu do cậy vào tự lực mà chẳng thấy được đại lợi ích thì làm sao báo đáp nhiệt tâm của các cư sĩ đây? Lại làm sao có thể thúc đẩy mạnh mẽ đạo niệm của các cư sĩ đây? Quan thẹn mình hú bại không có tài đức, nhưng do kinh nghiệm xuất gia từng trải 60 năm, vốn chẳng dám đối trước hết thầy mọi người mà nói. Nhưng vì quá định thượng nhân và hòa thượng đều để mắt xanh đối tượng, lại thêm vì tuổi đã 80, sống buổi sáng chẳng đảm bảo được buổi tối. Nếu chẳng đem điều quan hiệu biết dẫn lên thượng trụ chùa Bích Sơn thì thật chịu lỗi đến cùng cực. Pháp môn niệm Phật chính là chỗ quy túc của các tông, luật, giáo, thiền, mật, là đường tắt thành Phật của trời, người, thánh, phàm. Hết thảy các pháp môn không pháp nào chẳng lô xuất từ pháp giới này. Hết thảy các pháp môn không pháp nào chẳng chứa về pháp này. Kẻ chi kiến nhỏ nhoi cho niệm Phật là pháp môn của ngũ phu ngũ phụ, nào biết trong hội Hoa Nghiêm, thiện tài sau khi chứng được thập tính hậu tâm, vâng lời ngài Văn Thù dạy, đi thâm học với khắp các thiền chi thức, hễ nghe dạy liền chứng. Cuối cùng đến chỗ Phổ Hiền Bồ Tát được ngài Gia Bị khai thị, sở chứng ngang với Phổ Hiền và chư Phật. Đức Phổ Hiền bèn vì thiện tài xương tán công đức thụ thắng mầu nhiệm của Như Lai, dạy thiện tài phát 10 đại nguyện vương, dùng công đức này hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả, và khuyến tấn chọn hết các Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới hải nhất chỉ tiến hành cầu sanh Tây Phương. Hoa Tạng hải chúng không một ai là phàm phu nhị thừa hay quyền vị Bồ Tát chưa phá vô minh. Vị nào chứng ngộ thấp nhất đã là bậc sư trụ trong viên giáo, vị ấy đã có thể hiện thân làm Phật trong thế giới không có Phật, và tùy theo mỗi loài hiện đủ mọi thân để độ thoát chúng sanh. Sau đó từ nhị trụ cho đến thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, mỗi địa vị càng thù thắng hơn. Các vị Bồ Tát ấy đều dùng 10 đại nguyện vương cầu sanh Tây Phương. Những kẻ kia, tức kẻ phỉ báng niệm Phật, là hạng người nào mà dám chống đối các ngài ấy? Do vậy biết pháp môn niệm Phật quả thật là pháp môn tống trì để 10 phương 3 đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, thành thủy thành chung. Vì thế pháp này được chính giới hướng về, 10 phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, muôn luận đều tuyên nói. Do pháp này dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, nên liền được nhân chùm biển quả, quả tột nguồn nhân. Cuối sinh hòa thượng thương xót lòng ngu thành của quan, quán sát thời cơ, bỏ tham thiền để niệm Phật, tuân theo thánh huấn của các vị Văn Thù, Phổ Hiền, nội theo dấu thơm của các vị Trực Ngộ, Liên Trì, ngõ hầu người theo học đều được lợi ích liễu sanh thất tử ngay trong đời này, khiến những vị cư sĩ hộ pháp đều được dựa vào hội thượng thiện nhân ở Liên Trì, bi tâm của tạm thế chư Phật được soi dịu lớn lao nơi cõi Tịch Quang, chư tổ của năm tông đều mỉm cười rạng rỡ nơi chân tế. Ngũ đài vội vội đã có bậc Hoằng Dương đạo thành thủy thành chung, Phật tử đông đảo sẽ đều tu đạo tâm làm tâm là. Chẳng biết hòa thượng có chịu rũ lòng nghe theo hay không? Nếu nói ai có chi nấy sao lại cưỡng bức, ông giữ pháp của ông, tôi hành đạo của tôi, quan cũng chỉ tự thẹn cuồng vọng, chẳng dám kính nhờ nữa. Mong hãy đem thư này trả về Linh Nham để đốt trước tượng Văn Thù Bồ Tát trong đại điện, hồng tỏ lộ tấm lòng khăng khăng Ngũ thành của quan đối với ngũ đài mà thôi.